Đức hạnh. Tôi vui mừng khi thấy tỉnh nhà đã tổ chức liên tục nhiều năm khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì. Mục tiêu của chúng ta là tu hành để làm lợi ích cho đạo pháp, còn kỹ năng chỉ là phương tiện ứng dụng trong cuộc sống. Đức Phật thành Phật vì Ngài có đầy đủ trí tuệ, quán sát khắp pháp giới, thấy được chỗ nên tới, chỗ không nên tới, người nên tiếp xúc. Nhờ vậy, trong suốt 49 năm Phật thuyết pháp, Ngài thành tựu tốt đẹp sự giáo hóa từ bậc vua chúa cho đến người cùng đinh. Và sau khi Phật Niết Bàn, giáo pháp của Ngài được phát triển khắp năm châu bốn biển. Xá lợi của Ngài được xây tháp thờ phụng. Đức Phật là biểu tượng mà chúng ta kính ngưỡng tôn thờ, và chúng ta rất may mắn được làm đệ tử Phật, đi theo con đường mà Phật đã đi, giúp chúng ta có cuộc sống rất an lành và cũng mang an lành đến cho nhiều người. Đó là ý thứ nhất gợi cho chúng ta suy nghĩ. Ngoài ra, chúng ta nhận thấy Đức Phật là đấng giáo chủ duy nhất không nhờ vào trí tuệ của thần linh, nhưng trí tuệ của Phật do Ngài tự thân thể nghiệm tu chứng và phát hiện trong cuộc sống. Giai đoạn một của người xuất gia là tầm sư học đạo, đó là việc quan trọng nhất. Xưa kia, Phật cũng phải trải qua 5 năm tìm đạo. Nghe chỗ nào có những bậc minh triết thì Ngài tìm tới học không mệt mỏi. Chúng ta cần suy nghĩ điều này. Những người mà Phật theo học, trong đó nổi tiếng là bậc thánh Kamala, có sức thu hút quần chúng rất mạnh. Phật tìm xem vị này có điều gì mà cảm hóa được nhiều người. Dù ông ít nói, không cổ động, không tuyên truyền, nhưng người tìm đến ông để học. Đó là điều mà Phật học đầu tiên để ứng dụng trong cuộc sống. Và Phật tìm gặp ông không phải ngoài mặt, nhưng gặp ông trong tâm hồn. Điều này gợi tôi nhớ lại khi thống nhất Phật giáo, tôi gặp cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông nói rằng không phải ông mới gặp các hòa thượng hôm nay, mà đã gặp từ lâu trong suy nghĩ là làm thế nào cứu nước, và gặp nhau trong hành động là làm thế nào có lợi cho dân chúng. Ý này được Đức Phật dạy rằng suy nghĩ và việc làm của Ngài luôn vì lợi ích cho số đông, mang an lạc cho chư thiên và loài người. Làm sao cứu nước cứu dân cũng là điều mà Vạn Hạnh Thiền Sư và Khuôn Việt Thái Sư từng suy nghĩ, từng làm. Tôi có cảm nghĩ rằng mình đã gặp ông Phạm Văn Đồng trong dòng thác trí tuệ Như Lai và trong dòng lịch sử của nước ta. Ông cũng nói thêm rằng khi ông sang Thái Lan có đem tặng tượng Phật ngàn mắt ngàn tay, được coi là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Điều này khiến chúng ta nghĩ gì? Tượng Phật ngàn mắt ngàn tay chính là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam, thể hiện sự đoàn kết và thống nhất. Lịch sử cho thấy, nhà Trần đánh thắng quân giặc Nguyên Mông cũng nhờ sức mạnh đoàn kết, tức biểu tượng của Bồ Tát Quan Âm. Đặc biệt, trong lòng bàn tay của Ngài có con mắt, thể hiện ý nghĩa hành động có suy nghĩ chỉ đạo là Phật. Trong thập lực của Phật có thân, khẩu, ý, tùy trí tuệ hành, tức là hành động, lời nói và suy nghĩ của Phật luôn luôn có trí tuệ chỉ đạo. Ba nghiệp thân, khẩu, ý do trí tuệ chỉ đạo, nên Phật không bao giờ phạm sai lầm. Đó cũng là điều mà chúng ta cần suy nghĩ trên bước đường tu. Khi gặp đạo sư Kamala, Thái tử Siddhartha cảm thấy tâm Ngài thật yên tĩnh. Vì tâm Kamala yên tĩnh, thật vậy, khi ta có duyên tiếp xúc với người có tâm hồn yên tĩnh, ta cũng sẽ yên tĩnh theo. Thiền Tông gọi điều này là tiếp tâm truyền đăng. Tâm cầu đạo của Siddhartha gặp tâm thanh tịnh của vị thánh Kamala tác động khiến Ngài thanh tịnh. Vì vậy, Siddhartha đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trên bước đường theo Phật, tất cả chúng ta cần thực tập để chứng được tứ thiền. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành người thế gian, vì có chứng được sơ thiền cho đến tứ thiền mới tác động cho người giải thoát. Chứng sơ thiền là tăng ni cố gắng thực tập cho được sự vô nhiễm, nghĩa là không bị thế gian, xã hội và thiên nhiên chi phối, không kẹt hàng nhiệt cơ khác, không kẹt việc ăn, mặc, ngủ, nghỉ. Tỳ kheo còn kẹt thức ăn, áo mặc, chỗ ở, không phải là tỳ kheo đúng nghĩa. Không lệ thuộc cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, nghĩa là tâm chúng ta không vướng bận những thứ này. Còn lệ thuộc cơm áo, xây dựng vật chất thì không được giải thoát. Nếu thực lòng tu, hướng tâm đến giải thoát, Kinh Pháp Hoa nói rằng Phật sẽ khiến Thiên Long Bát Bộ giữ gìn và chư thiên dân cúng. Tu cao thì được cúng nhiều, công đức ít thì được cúng ít. Không có công đức, xin Phật cũng không cho. Thật vậy, các vị tổ sư ẩn cư, nhưng đắc đạo thì vua chúa cho đến trưởng giả tự tìm đến cúng dường. Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ẩn tu tại Ngọc Tuyền, ngồi trước suối nước, nhưng Ngài đắc đạo. Tùy Giảng Đế lên làm vua đã đến đảnh lễ Ngài, xin thọ Bồ Tát giới và xây dựng chùa Quốc Thanh, nay vẫn còn. Tôi sang Trung Quốc đến nơi này đảnh lễ tổ, chùa này còn tồn tại đến nay đã trên 1.000 năm. Khi chúng ta đắc sơ quả, không lệ thuộc vật chất, không bị xã hội chi phối, đức độ tỏa sáng khiến người tìm tới, hay ta và người gặp nhau trong thế giới tâm linh, trong tinh thần vì chúng sanh, vì nước, vì dân. Bây giờ, người tu tìm được nguồn vui ngoài thú vui vật chất là thú vui trong tâm, trong thiền định do tu chứng. Tăng ni phải thực tập cho được pháp này. Cốt lõi của đạo Phật là vậy. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, một lần may mắn gặp được vị chân tu, tâm tôi được yên tĩnh và trí tuệ phát sanh theo sự hiểu biết của vị này. Thiền Tông gọi đó là giáo ngoại biệt truyền. Pháp Hoa gọi là vô tự chân kinh, nghĩa là tâm người đắc đạo truyền cho người cầu đạo. Hai tâm này tự thông với nhau. Thực tế cho thấy, khi lắng lòng, gặp người mà ta và họ có túc nghiệp với nhau, thì ta sẽ cảm thấy bất an. Trái lại, gặp người thiện tri thức, thì nghe giọng nói là ta nhận thấy rất thân quen. Như vậy là tìm được bạn đồng tu trong kiếp quá khứ. Trên bước đường tầm sư học đạo trong suốt 5 năm, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã tìm được thế giới ly sanh hỷ lạc, cho đến định sanh hỷ lạc. Cảnh bên ngoài không chi phối tâm Ngài, mới có được nguồn vui trong định. Nên dù hoàn cảnh thế nào chăng nữa, Ngài vẫn thấy an lạc. Riêng tôi cũng cảm nhận được pháp này. Năm 1975, một số thầy hốt hoảng, cảm thấy chết tới nơi. Lúc ấy, tôi ngồi yên một mình tụng kinh Pháp Hoa trên chánh điện, tìm được thú vui trong kinh, nên không bận tâm đến hoàn cảnh bên ngoài. Đạt được định sanh hỷ lạc thì việc sống chết không ảnh hưởng đến mình. Hay nếu có chết, cũng như mình thay chiếc áo cũ mục để có áo tốt hơn. Sau định sanh hỷ lạc, đi sâu vào thế giới tâm linh, có ly hỷ diệu lạc là nguồn vui không diễn tả được. Và cuối cùng bỏ nguồn vui này là xả niệm thanh tịnh, chứng tứ thiền. Trên bước đường cầu đạo, nếu may mắn gặp vị sư đắc đạo, học được pháp này, nếu không thì tu suốt đời cũng không được gì. Và khi đạt được tứ thiền, vị đạo sư không chỉ dạy thêm gì nữa, thì Sĩ Đạt Ta đảnh lễ ra đi. Thái tử tìm đến vị đạo sư thứ hai là Ngài Uất Đầu Lam Phất, nói lên rằng trên bước đường tu, hành giả luôn đi tìm cái mới tốt đẹp hơn. Vị này dạy Thái tử tứ không là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Uất Đầu Lam Phất chỉ mới tới được pháp này nhưng không vận dụng được pháp. Không vô biên xứ là thế giới trống không như hư không. Tôi thực tập đến đây, quên mình có thân, quên cả cảnh giới vật chất và tâm cũng trống không. Nhưng trong thế giới không này còn tồn tại thức, là biết ta đang ở trong cái trống không hay biết ta là hư không. Mới phát hiện thêm ta ta là cái biết vô ảnh vô hình. Bây giờ lấy trí tuệ làm thân, gọi là giới thân huệ mạng. Tu theo Phật, lấy đức làm thân, lấy huệ làm mạng. Nên tuy có thân, nhưng thân này tiêu biểu cho giới đức và trí tuệ, không phải là thân ngũ uẩn. Vì vậy, điều quan trọng là phải xả ngũ uẩn, hay chuyển ngũ uẩn thành pháp thân là giới thân huệ mạng. Không chứng pháp thân, không thể đem Phật Pháp đi truyền bá. Giới thân là thân đức hạnh, đem thân này để cảm hóa người, thì người tiếp xúc sẽ thấy con người đức hạnh của ta, nên họ quý trọng đức hạnh ấy. Vì vậy, trên bước đường tu, không có đức hạnh, coi như không tu, đừng nói chi làm trụ trì. Tu cho được đức hạnh, sống với đức hạnh và dùng đức hạnh cảm hóa người. Đức hạnh có hai là đức hạnh thế gian và đức hạnh xuất thế gian. Đầu tiên, tu cho được đức hạnh thế gian, nghĩa là làm bất cứ việc gì người ta cũng nghĩ rằng mình tốt. Người tu phải là người tốt. Khi quần chúng và chính quyền nghĩ ta là người tốt, ta mới giảng dạy được. Không được như vậy, không thể làm trụ trì. Tôi gặp Ngài Giác Chánh, nói rằng Ngài không hoằng pháp vì có trí tuệ, thấy được không có hộ quốc nhân phương ủng hộ thì không thể hoằng pháp. Chúng ta quan sát kỹ, thấy các vị tổ sư cũng đều như vậy. Không được chính quyền chấp nhận mà làm là tự chuốc họa vào thân và còn mang họa đến cho Phật tử. Nhờ tu được đức hạnh, quần chúng kính trọng, nên Ngài Giác Chánh không thuyết pháp, nhưng ai có nhân duyên gặp Ngài ít nhất cũng lưu lại trong lòng họ ý niệm tốt. Ngài không hoằng pháp nhưng đã hoằng pháp, tức đã truyền bá đạo đức, truyền bá bộ kinh không lời. Điều quan trọng này quý tăng ni phải cố gắng thực tập cho được. Thực tập như vậy, theo kinh Pháp Hoa, thì hành giả ở đâu cũng sẽ có hộ pháp Long Thiên giữ gìn và khiến người tới nghe pháp. Đó cũng là kinh nghiệm của tôi. Nên tôi có nguyện rằng ai có duyên thì Phật khiến họ tới, ai chống phá thì hộ pháp có trách nhiệm đưa họ đi. Nếu ta cãi nhau hơn thua với họ, chắc chắn ta thua. Hộ pháp Long Thiên vô hình không thấy được, nhưng tôi tin có các ngài ủng hộ. Và trở lại thực tế cuộc sống, tôi gặp các vị lãnh đạo trên cuộc đời, từ ông bí thư cho đến chủ tịch, giám đốc cũng ủng hộ, nên việc thành tựu nhẹ nhàng. Người có đức hạnh được kính trọng thì vận dụng đức hạnh để làm đạo. Đức hạnh lớn như người kính trọng thì chùa lớn ra, đức hạnh nhỏ ít người kính trọng thì chùa nhỏ lại. Chùa lớn hay nhỏ là tùy ở đức hạnh của vị trụ trì. Vì vậy, bằng mọi cách chúng ta phải tu cho được đức hạnh mới cảm hóa được người. Và khi có đức hạnh, người theo ta thì điều sợ nhất là ta không có gì để dạy họ. Cho nên các vị La Hán đồn căn thường ở ẩn, không dám hành đạo vì sợ không làm được điều gì lợi lạc cho người theo, hoặc sợ hướng dẫn người sai lầm là tội nặng. Còn người tu nhưng không hiểu đạo, như người điếc không sợ súng, sắp rơi vô địa ngục mà cũng chưa thức tỉnh. Tăng ni nỗ lực tu, ít nhất chứng được sơ thiền là tâm bình ổn. Không lệ thuộc vật chất thì người tới hay đi, ta không buồn giận, lo sợ và an trú giải thoát. Từng bước cảm hóa người sống theo Phật dạy, nói theo kinh Pháp Hoa, ta đã thành tựu đức hạnh và trí tuệ rồi, nhưng có trách nhiệm làm sao cho người đến với ta cũng được như vậy để mau thành Phật. Tăng ni thừa kế sự nghiệp của Đức Phật, có trọng trách hoằng dương chánh pháp, không ngoài đức hạnh và trí tuệ đã học được. Mong quý vị rút được kinh nghiệm của người đi trước mà áp dụng cho mình, đạt được thành quả lớn hơn để phục vụ cho Phật tử hữu duyên, cùng phát huy đạo đức và tri thức. Cầu nguyện quý vị luôn an lạc trong chánh pháp. Bài giảng khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì và kỹ năng hành chánh tại trường hạ chùa Kim Cang, tỉnh Long An, ngày 20 tháng 6 năm 2012. nương Pháp Phật được giải thoát. Hôm nay là ngày Húy Kỵ lần thứ 14 của Cố Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Giác Lâm. Tôi có duyên về đây và có một số suy nghĩ trao đổi với quý vị để Phật Pháp được hưng thạnh. Chúng ta đều biết khi Ngài Tổ Tông Viên Quang về trụ trì ngôi chùa này thì Phật giáo mới bắt đầu phát triển ở phía Nam. Vì vậy, bất cứ một vị tăng nào xuất gia học đạo ở phía Nam đều coi Giác Lâm là tổ đình của mình, tức là nơi hướng tâm tu học. Khi còn là sa di, tôi cũng đã có lần về đây, vẫn coi nơi đây là chỗ để tôi hướng tâm đến. Nhờ hướng tâm về tổ đình đúng nghĩa mà từ đó học được ở các bậc tiền nhân và phát huy năng lực của mình. Quý vị đủ duyên cấm túc an cư nơi tổ đình này, nên suy nghĩ nhiều về tổ đình và các bậc cao đức nơi đây mà ta học được ở các ngài những việc làm, để khi trở về bổn tự, phát huy được việc làm lợi ích cho Phật Pháp. Lịch sử cũng có lúc thạnh lúc suy, Phật giáo cũng theo đó có thạnh có suy, từ không thành có và từ có hoàn không. Từ không thành có nghĩa là không có đạo Phật và không có chùa, nhưng Phật và các vị tổ khai sơn tông phái đã sáng lập nên đạo Phật, phát triển đạo Phật và xây dựng chùa. Nhưng từ có thành không là người kế thừa tiền nhân không sống đúng chánh pháp, làm cho Phật Pháp suy đồi. Đó là lỗi lớn của người kế thừa. Vì vậy, tôi nhắc quý vị rằng, ngày nay chúng ta được thừa hưởng sự nghiệp lớn lao của tiền nhân, phải có trách nhiệm phát triển Phật Pháp hưng thạnh. Trước khi Phật thành đạo và Ngài chưa đến Lộc Uyển thì chưa có đạo Phật, chưa ai biết đạo Phật và chưa tin Phật. Trước khi Phật hiện hữu, người ta tin thần linh và phục vụ thần linh. Nhưng Phật ra đời có đổi mới tư duy, Ngài có cái nhìn trái ngược. Theo đó, con người tự quyết định vận mạng của mình. Con người có thể trở thành thần linh, có thể điều động thần linh, cho đến thành Phật. Mới nghe điều này, người ta sợ, vì trước đó người ta quen nghĩ rằng con người lệ thuộc thần linh. Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta tu hành, trao dồi đức hạnh, thì sẽ cảm hóa được thần linh, nên thần linh sẽ hỗ trợ chúng ta, và xa hơn nữa là điều động được thần linh, tức là chuyển Phật. Đức Phật đã làm như vậy, và Ngài và đệ tử cũng làm được như vậy. Ban đầu, theo sự chỉ dạy của các tôn giáo, con người cầu nguyện thần linh phò hộ, nhưng thực tế cho thấy việc cầu nguyện trở nên vô vọng vì thiếu trí tuệ, nên trở thành mê tín. Đức Phật mới dạy chúng ta tu, phát huy trí tuệ để thành thánh hay thành Phật, mới điều động được thần linh, và Phật đã làm được như lời Ngài chỉ dạy. Khi trời hạn hán, các tôn giáo Ấn Độ cầu mưa bằng cách giết súc vật để cúng tế thần linh, mong thần linh phò hộ. Đức Phật dạy rằng đây là sai lầm lớn, và Ngài phân tích cho chúng ta thấy sự sai lầm này. Ấn Độ giáo coi trời Phạm Thiên là cha của loài người, loài vật và của muôn loài. Nhưng đạo Bà La Môn lại chủ trương giết loài vật để cúng cho Phạm Thiên, tức là giết con của cha để dâng cho cha ăn, thì điều này quá vô lý, không thể chấp nhận được. Đức Phật dạy rằng, con người do không có trí tuệ nên không thấy được nhiều mặt của cuộc sống, ngày nay gọi là phương diện xã hội và thiên nhiên. Trong thiên nhiên có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, hay Việt Nam có hai mùa, mùa mưa và mùa nắng. Ấn Độ có ba mùa, mùa mưa, mùa nắng và mùa khô. Có trí tuệ quan sát thấy mùa khô thì làm sao có mưa được? Có trí tuệ thấy được sự chuyển hóa trong trời đất, thì theo đó chúng ta sống hài hòa với trời đất. Thí dụ như ngày nay chúng ta có đài thiên văn dự báo được thời tiết thay đổi. Ngày xưa khi có mây dông sấm sét, người ta tin rằng có ông thiên lôi đánh chết người. Nếu không có người thì ông ta đánh ma quỷ. Đó là cái thấy về hiện tượng trời đất và giải thích theo sự mê tín. Nhưng ngày nay, với sự phát triển trí tuệ về khoa học, người ta biết được trường hợp nào có sét đánh và tìm được nguyên lý. Theo đó, muốn sét không đánh thì gắn cây cột thu lôi. Vì vậy, Phật dạy chúng ta phát huy trí tuệ, thấy được hiện tượng thiên nhiên và lý giải được sẽ tránh được tai họa. Ngày nay, chúng ta phá hủy môi trường sống, làm hạn hán, thiên tai, nên người ta bắt đầu trồng cây xanh để ngăn ngừa những thảm họa này. Tuy nhiên, đối với vấn đề môi trường sống, ngay từ thời Đức Phật tại thế, Ngài đã chủ trương phải bảo vệ môi trường sống, vì các loài có sinh hoạt cộng tồn mật thiết với nhau. Loài người nếu có trí tuệ, có thể sống không bị lệ thuộc thiên nhiên. Ngoài ra, điều thứ hai, chúng ta thấy rõ rằng loài người lệ thuộc xã hội, vì không có trí tuệ nên tranh giành giết hại nhau để mưu cầu hạnh phúc cho mình. Nhưng có ai làm việc ác như vậy mà được hạnh phúc? Lịch sử đã chứng minh rằng thời Xuân Thu Chiến Quốc đã xảy ra sự tàn sát giữa các nhóm người, và kết quả là xã hội của con người đã bị phá hoại trầm trọng, làm gì có hạnh phúc. Đức Phật có trí tuệ dạy chúng ta cách sống không lệ thuộc thiên nhiên và sống hài hòa với xã hội. Đệ tử Phật, từ người trí thức đến người thấp nhất, nếu nương theo giáo lý Phật để sống thì cũng đều nâng cao được cuộc sống của mình. Đức Phật thành đạo, Ngài thuyết pháp chia ra Tam Thừa Giáo là nhắm vô ba hạng người trong xã hội mà kinh gọi là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Cả ba hạng người này sống theo lời Phật dạy đều có được cuộc sống hạnh phúc, gọi là Niết Bàn, tức chân hạnh phúc. Nói cách khác, Niết Bàn là cuộc sống của con người không lệ thuộc thiên nhiên và hài hòa với xã hội. Nói chung, ai cũng tìm được hạnh phúc cho mình và cho người, mà ngày nay suy nghiệm lại lời này của Phật, chúng ta thấy vẫn còn nguyên giá trị. Thông thường, người ta nghĩ rằng phải giàu có, phải thông minh và có quyền thế mới được hạnh phúc. Nhưng thực tế cho thấy những người như vậy vẫn bất hạnh và làm cho người khác bất hạnh. Trong Tam Thừa Giáo, thứ nhất là Thanh Văn Thừa, chỉ cho giai cấp nghèo nhất cũng hạnh phúc được. Nghèo về tiền bạc, về thể lực, về trí tuệ vẫn tìm được hạnh phúc. Kinh Pháp Hoa nói rằng hàng thanh văn dùng xe dê ra khỏi nhà lửa tam giới có thể hạnh phúc, còn si mê thì giàu có, trí thức và quyền thế cũng không hạnh phúc. Điển hình như Đức Phật xuất gia từ bỏ cuộc sống giàu sang quyền thế. Ngài làm sa môn chỉ có một bình bát và một ca sa, nhưng cuộc sống của Ngài đã thể hiện cho mọi người thấy rằng không có tài sản vẫn tìm thấy hạnh phúc, gọi là Niết Bàn. Và trên bước đường du hóa độ sanh, Phật và đại chúng đã gặp người chủ trại mất bò, vừa đi tìm bò vừa khóc. Phật mới bảo rằng các tỳ kheo thật hạnh phúc vì không có bò hay không có gì để mất. Người thế gian chưa có thì mong cầu nên khổ, khi họ được rồi thì cố giữ gìn nên cũng khổ, và khi của cải bị mất, không giữ được lại càng khổ hơn nữa. Phật dạy rằng có người khổ đau vì do tham vọng, ham muốn quá nhiều. Vì vậy, có trí tuệ sẽ nhận ra lý này. Tỳ kheo không có đồ vật đi du hành, nhưng lòng thật an vui, hạnh phúc. Chúng ta là sa môn không có tài sản, thì tìm hạnh phúc ở trong cái không có tài sản. Tức là chúng ta không có lòng tham cầu, nên không có cảm giác bị mất mát. Ta sống với cái ta có, gọi là phước. Những gì không có thì không truy cầu vẫn được an lạc. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, tỳ kheo xuất gia trì giới thanh tịnh sẽ nhận thức được điều này rất rõ. Do tâm không tham cầu nên tâm được giải thoát thì sẽ hiện tướng giải thoát, và người có duyên thân cận với ta cũng được giải thoát theo. Như vậy, tỳ kheo không có gì cho thiên hạ, nhưng trải tâm giải thoát cho người thì họ cũng nhận được sự an lạc. Nghĩa là tỳ kheo đã bố thí sự an lạc giải thoát cho chúng sanh, tức là ta cho cái mà thế gian không có. Và điều đặc biệt là khi ta càng bố thí sự an lạc giải thoát thì niềm an lạc đó càng tăng trưởng trong ta, chứ không bị hao tổn. Những người sai lầm không nhận ra lý này, làm sa môn mà quên nghĩa giải thoát, nên thường nghĩ rằng mình phải làm việc này việc nọ, nhưng làm quá sức và xã hội không cho phép thì lúc đó tự đánh mất sự giải thoát. Đức Phật và chư vị tổ sư sống trong chánh pháp luôn được giải thoát. Khi Phật thành đạo, vua Tần Bà Sa La thấy Phật, ông sanh tâm kính trọng, mới cúng dường thượng uyển cho Phật. Phật không xin của vua, nhưng nhà vua tới với Phật, nhận thấy được sự an lạc nên ông tìm cái gì tốt nhất để dâng cúng Phật. Rõ ràng Phật không cần thượng uyển, nhưng vua tự nguyện dâng cho Phật. Hoặc trở lại thực tế ở Việt Nam, vua Trần Thái Tông vì quá đau khổ đến không thiết sống, nhà vua mới lên Yên Tử gặp Phù Vân Quốc Sư thì thấy lòng thanh thản dời khổ, tức là phù dân đã ban cho vua cái nhìn an lạc. Ông mới phát nguyện một câu rất dễ thương rằng: cảm đức từ bi để nghìn kiếp nguyện cho thân cận, đội ơn tế độ nát muôn thân thà chịu đắng cay. Như vậy, tỳ kheo không có gì để cho, nhưng có điều tu chứng được và đem cho sở đắc này là quý nhất. Không phải chúng ta đi bố thí là một số việc lặt vặt rồi cho đó là quan trọng, hoặc một số thầy không lo tu hành nhưng lo quyên góp. Cần hiểu rằng khi nào chúng ta nên quyên góp và khi nào không nên làm như vậy. Điều cao quý nhất của người tu là cho người tâm an lạc giải thoát. Ta tu được an lạc và cho người sự an lạc là hàng thanh văn không có gì vẫn giải thoát và làm cho người an vui. Đó là pháp Phật dạy cho người nghèo nhất, yếu nhất, không có thế lực nhưng vẫn được an vui và làm cho người an vui. Hạng người thứ hai là hàng duyên giác có tri thức, có suy nghĩ thì Phật dạy pháp quán tưởng, dùng sự hiểu biết quán sự vật để lý giải. Phật dạy hàng duyên giác rằng nguồn gốc tất cả mọi tội lỗi, khổ đau đều do vô minh vọng kiến, tức là do không biết và tham lam. Vì vậy, Phật dạy chúng ta quán tưởng vô minh, duyên hành, hành duyên thức. Vô minh, hành và thức đều ở trong tâm chúng ta. Các thầy nghiệm xem, có lúc tâm chúng ta sáng, có lúc tối. Trên bước đường tu, khi phiền não nổi dậy, gọi là vô minh đột xuất, là mình mờ tối, nên quyết định sai lầm, phải thọ quả báo. Biết như vậy, chúng ta không cho phiền não nổi dậy. Con người là một, nhưng khác nhau ở minh và vô minh. Minh là thánh, vô minh là ác ma. Ma quỷ chỉ cho sự tham lam và hung dữ. Và từ vô minh khởi tham lam không được mới bực tức, là vô minh duyên hành và hành duyên thức. Vô minh, hành và thức sai trái thì đi vào sanh tử khổ đau. Tu hành quán sát thấy như vậy, phải giữ tâm sáng suốt, bình tĩnh để quyết định không sai trái là hành. Phật khởi từ tâm chân như sáng suốt, còn chúng sanh khởi từ tâm mù quáng. Minh là sáng suốt thì khởi lên hành là đúng đắn, nên được an lạc. Vô minh cho ngu si khởi lên hành là sai trái thì đau khổ. Người xuất gia hay tại gia cũng tu, nhưng vì vô minh nổi lên nên thường gặp việc không may mắn, bị khổ đau. Ngược lại riêng tôi, từ khi tu hành cho đến nay trên 60 năm, luôn gặp may mắn và an lạc, vì đi vào Phật Pháp nên lấy an lạc giải thoát làm việc chính. Khi nghĩ gì, làm gì mà tôi cảm thấy bất an là tôi ngừng lại, vì biết đó là vô minh duyên khởi. Nếu mình háo danh, bị người khích bác, dụ dỗ thì dễ rơi vào sai lầm, thọ quả báo. Có một thầy kể rằng, lúc khó khăn, có người tới thưa là có một kiện hàng nhưng thiếu tiền đóng thuế. Xin thầy cho mượn tiền đóng thuế, sau đó sẽ cúng dường thầy. Thầy không có tiền mới mượn Phật tử. Phật tử nhẹ dạ cũng cho mượn để đưa người này đi lãnh hàng và hắn đã đi luôn không trở lại. Vì lòng tham nổi lên muốn có tiền nên mới bị nó lừa. Nếu suy nghĩ kỹ, bình tĩnh, sáng suốt, ta sẽ không tham gia vào việc này. Vì làm ăn lương thiện thì tiền lời làm gì nhiều được. Tu hành cần giữ tâm bình tĩnh hay giữ trí tuệ làm mạng sống. việc gì cũng dùng trí tuệ quan sát cân đo. Xa hơn nữa, người tới, ta nhìn họ mà biết được họ nghĩ gì thì không thể nào bị lừa. Hành là động cơ trong tâm. Nếu động cơ đó là ham muốn, bực tức, cao ngạo thì đều dẫn đến quả khổ. Vì quá ham muốn nên làm vượt mức cho phép, vì quá bực tức nên vác dao gậy đánh nhau bị thương, bị chết. Tham lam, sân hận, tự ái, kiêu ngạo, vân vân, những tâm này nổi lên là vô minh. Ý thức như vậy, khi nào bực bội khó chịu, tôi đóng cửa, lạy Phật, tụng kinh, cho đến khi bực tức hết, thì ánh sáng trí tuệ hiện ra. Vì vậy, đối với hàng duyên giác, Phật bảo phải tu thiền định, tức tập trung tư tưởng để nhìn sự vật chính xác, không bị lừa, nhìn như thế nào để sống hài hòa với xã hội và thiên nhiên. Thức là sự hiểu biết, nếu sai trái sẽ dẫn đến quả đau khổ. Mình khởi lên hành, nhưng hành này là hành động tốt, lợi ích cho mình và cho người. Từ sự biết đúng mới hóa giải được nỗi khổ. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật nói chỗ nào có người tu đúng thì cách đó 500 do tuần cũng được an ổn. Tức người có trí tuệ sẽ hóa giải được mọi việc, khiến cho xã hội bình yên. Như vậy, hạng người nghèo là thanh văn và hạng duyên giác cũng nghèo nhưng thông minh. Cả hai hạng người này nương giáo pháp Phật cũng đều được giải thoát. Và hạng thứ ba là Bồ Tát, có thân thể khỏe mạnh, có hảo tướng và thông minh, tức có đủ nội tài và ngoại tài, dễ tập hợp quần chúng. Nhưng nếu đi vào đường tà thì cũng dễ gây họa cho mình và người. Nếu họ gặp Phật Pháp và sống với Phật Pháp sẽ được an lạc và làm cho người an lạc. Cụ thể như Lý Công Uẩn, tức Lý Thái Tổ rất thông minh, và nhờ thiền sư Vạn Hạnh dạy dỗ đã trở thành vị minh quân xây dựng nên triều đại nhà Lý thành trị. Hàng Bồ Tát có phước đức xuất gia từ gia đình giàu có và thông minh, thường làm được nhiều việc lớn. Còn người đời thông minh giàu có nhưng lại lừa dối người, gây tội lỗi. Tổ Viên Quang của Tổ Đình Giác Lâm rất thông minh, việc gì ngài cũng thông hiểu, cho nên được nhiều người kính trọng. Vì họ có những vấn đề khó khăn nào cũng nhờ ngài giải quyết được tốt đẹp, và họ ăn nên làm ra mới đem tiền của cúng chùa, nghĩa là từ không mà làm nên có, không phải ngài quyên góp. Khi Phật giáo suy đồi, Phật tử tính tâm bị quyên góp liên tục làm họ sợ, không dám đến chùa nữa, nghĩa là từ có biến thành không. Người đến chùa thưa dần vì ta không làm gì được cho họ, nhưng đòi hỏi họ nhiều nên họ thối tâm. Trong luật có câu chuyện tỳ kheo bị hắc long hoành hành, vị này sợ quá mới thưa với Phật. Phật dạy rằng hắc long có một viên ngọc đeo ở cổ, ông đến xin thì nó sẽ sợ, không dám tới quấy phá nữa. Câu chuyện này cho chúng ta bài học rằng Phật tử tới chùa mà bị thầy xin hoài, họ sẽ không tới. Tổ Viên Quang không xin, nhưng người dân tiền của và ruộng vườn cúng dường ngài. Ngài làm được nhiều việc tốt nên quan tổng trấn Gia Định đến hỏi chuyện quản lý cai trị thành Gia Định. Ngài cũng tham mưu giỏi, tức lấy Phật Pháp hóa giải để cuộc sống của người dân được bình yên hạnh phúc. Vì vậy các vị cao tăng giúp đời nhiều nhưng không đòi hỏi ở đời điều gì cả, nên các ngài được kính trọng. Chúng ta học ở Tổ cần nhớ rằng làm được gì cho đời thêm tốt đẹp thì làm, không thì thôi, đừng làm người thối tâm. Các vị may mắn tu hành ở Tổ Đình này nên suy nghĩ những việc làm của các bậc tiền nhân và học theo tấm gương của các ngài để chúng ta làm cho Phật Pháp hưng thạnh. Cầu nguyện Phật và Giác Linh Hòa Thượng gia hộ cho quý vị an lạc, sáng suốt, thành tựu những việc làm tốt đời, đẹp đạo. Bài giảng tại Trường Hạ, Tổ Đình Giác Lâm, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2012.